This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dạ vâng, Quốc Duy, Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin được kính chào quý vị khán giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý vị khán giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và cũng như là 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 12 tháng 8 năm 2023. Từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam được truyền đi khắp toàn cầu qua hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quốc Duy xin giới thiệu với quý vị nghệ sĩ Phan Đình Minh ạ. Xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh ạ.
Chào ạ. Chào Quốc Duy thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin được gửi lời chào anh chú.
Đã lâu lắm tôi mới làm việc lại với anh qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Và trước tiên tôi chúc mừng anh đã có thêm một nhân vật mới trong gia đình của anh nhá. Chúc mừng. Anh dạ biết dạ Dallas dạ nóng cả tuần lễ này 100 độ thưa anh. Theo như bản tường trình của thời tiết Dallas thì năm 1980 Dallas đã có 42 ngày nóng liên tiếp 100 độ. Chúng ta chưa tới con số kỷ lục đó thưa anh Quốc Duy, còn lâu. Nhưng ở những nơi đã có những ngọn lửa đã thiêu đốt vì công lý, muốn tuyên án ai, muốn giết ai hay muốn cho tha cho ai cũng được, vì tao là đảng, đảng là tao. Nguyên nhân tồi tệ này là phát xuất từ lòng tham vọng của con người cộng sản và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay với một người bạn rất là thân mến của tôi. Xin gửi lời chào đến bác sĩ trung tá Đinh Đức Long. Thưa nếu bác sĩ Đinh Đức Long nghe được tôi ạ?
Vâng, tôi nghe rõ, chào anh.
Hiện tại bác sĩ đang ở đâu thưa bác sĩ trong những giây phút chót của chương trình?
Tôi đang ở Sài Gòn anh ạ.
Thời tiết Sài Gòn thế nào thưa ông?
Hôm nay nóng quá, thời tiết thì nóng mà đang mùa mưa mà nóng như nó cháy, đây là biến đổi khí hậu, cho nên là cũng mọi người đều là khó chịu.
Ở bên Hoa Kỳ này chúng tôi không biết là tôi ở thành phố Dallas, có lẽ ông với tôi đã nói chuyện với nhau nhiều lần năm 1980 như đầu chương trình. Trước khi tôi nói chuyện được với bác sĩ, năm 1980 chúng tôi có 42 ngày nóng liên tiếp hơn 100 độ. Và mấy tuần nay, có 1-2 tuần nay có lẽ chưa đến 20 ngày. Nhưng cái nóng thời tiết chúng ta có thể chịu được. Những cái nóng khác mà tôi sẽ đề cập đến với bác sĩ, chắc bác sĩ sẽ không không ngại ngùng gì mà mà không trả lời tôi. Thứ nhất hỏi thăm về sức khỏe và gia đình tình trạng như thế nào thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Nói chung là mọi người đều ổn cả, không có gì đặc biệt. Và như anh nói, những thời tiết nóng thay đổi thì ở đâu nó có thể xảy ra, ở Việt Nam thế. Và nói như cùng du là cái điều vặt mệnh mà có trừ ai đâu.
Có những điều đã xảy ra và nó không trừ ai cả. Những cái điều bình thường nó xảy ra cho tôi, cho bác sĩ thì nó là dân giả thì nó bình thường. Nhưng có những điều xảy ra, những người có quan to chức quyền lớn, có lẽ bác sĩ đã theo dõi và cái việc đó cũng đã qua rồi. Nhưng chúng ta không thể nhắc lại được, đó là cái chuyện chuyến bay giải cứu nó có để lại ảnh hưởng nhiều về cho những người dân Việt Nam. Nó có để ảnh hưởng lại đối với những người cầm quyền ngày hôm nay và ngày mai không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Cái chuyện đấy thì mọi người đều rất là bức xúc. Thứ nhất về chuyến bay giải cứu, cái chủ trương của nhà nước Việt Nam là đúng, nhưng mà những người thực tế đã lợi dụng cái chủ trương đấy để mà thu vén, để tham nhũng, thu lợi cá nhân trên cái nỗi đau của đồng bào, và cái đấy là cái tội ác và đã được mang ra tòa xét xử và bị trừng phạt. Thế nhưng một cái điều cần đặt ra là cái tiền của những người dân bị người ta chiếm đoạt trái phép ấy thì chưa thấy có cái hướng nào để mà trả lại cho người dân. Mà bây giờ muốn thế là phải có một điều kiện dân sự, khoảng chứng minh rằng là mình nộp cái số tiền như thế là quá so với thực tế. À, cái đấy là quy trình pháp lý nó còn sẽ phức tạp hơn. Tức là coi như bước một là trừng phạt được những quan chức tham nhũng, nhưng còn cái việc thu hồi tài sản chiếm đoạt bất hợp pháp trả lại cho khổ chủ thì chưa thực hiện và không biết bao giờ thực hiện.
Thưa bác sĩ, tôi xin phép tôi có thể suy nghĩ cái điều ông nói là để lâu phân châu quá bùn hay không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
À, cái đấy là có thể rồi. Người ta còn nói một cách gọi là cho hơn là người ta nói là đi cướp lại của thằng ăn cướp.
Đi cướp lại.
Người ta còn nói cực đoan hơn như thế. Tức là thằng ăn cướp rồi nhưng lại thằng khác đi cướp lại. Chứ còn những người bị cướp thì chưa được trả lại.
Vụ án này nó có ảnh hưởng tương lai điều tốt, điều không tốt, có phần nào một trong hai cái điều tôi vừa nhắc đến với xã hội Việt Nam, với những người cầm quyền tại Việt Nam hay không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Thì đây rõ ràng là một cái những vụ án đi vào lịch sử, thì chưa từng có vụ án nào mà có lẽ nhiều quan chức to mà tính đến như thế. Nó thể hiện cái quyết tâm chống tham nhũng của nhà nước Việt Nam. Mà cái rõ ràng như này nó người ta dám ra công khai xét xử. Thế như nói ông Trọng là không có vùng cấm. Thế nhưng mục đích cuối cùng là xét xử là có mang lại cái sự công bằng cho những người bị thiệt thòi không? Mà những anh phạm tội bị trừng phạt là đúng. Nhưng những người dân thiệt thòi, mất tiền thì có được trả lại hay không? Thì cái đấy là còn là câu hỏi, chưa có câu trả lời.
Thưa bác sĩ, nếu mà nói về sự công minh chính đại của pháp luật thì tôi nghĩ là trên hành tinh trái đất này là con người như tôi như ông không phải là quan tòa, tôi cũng không phải là quan tòa, nhưng là con người thì không có chỗ nào nó công bằng, nó chân lý đâu. Pháp luật thường thì nó có bên Mỹ này nó gọi là cái tier, tức là có hai nhánh, một nhánh pháp luật dành cho những người có quyền có tiền. Bên Mỹ này tôi đang có người có tiền, tức là con ông Tổng thống Biden bây giờ đang bị đưa ra tòa. Và có những người không có tiền, có quyền như chúng tôi, nhưng mà tương đối chúng tôi còn chịu được. Bên Việt Nam, dĩ nhiên là trong một chế độ độc tài thì chắc chắn là độc tài độc tài. Do đó pháp luật nó có một phần cho người cầm quyền, cho đảng, và pháp luật cho người dân bị bóp cổ. Được suy nghĩ như vậy có đúng hay không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Cái đấy hoàn toàn đúng ạ. À. Vì ví dụ như người dân ăn cắp con vịt thì tù 7 năm. Đấy, nhưng quan chức thì bao nhiêu chục tỷ đấy. Cái đấy là cái ví dụ thì rõ ràng. Cái tòa con vịt tù 7 năm. Đấy, trong khi những quan chức phạm tội như vậy. Thì tù nhất là ông thiếu tướng phó giám đốc công an thành phố Hà Nội ấy. Ông thiếu tướng trước là nguyên thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra mà tù có vài năm thôi. Trong khi là số tiền liên quan đến nhiều triệu đô la. Thì cái đấy là cái bất công. Nhưng người ta đã nói rồi. Ở đâu có nắng, có mưa, có ngày có đêm là có cái chuyện cái khác, thì cái đây này nhiều hơn nơi kia, đây này ít hơn nơi kia, chứ còn đâu có hết.
Cách đây một hai ông vì ông nói người ta xử công khai, tôi không đi ngược lại dòng thời gian, nhưng mà tôi vẫn nhớ vậy. Có ở bên thường là bên Á Châu, nơi Việt Nam ông ở, hay bên cạnh Singapore, Mã Lai, ông có nghĩa là tôi đang nói chuyện với ông, thưa bác sĩ, ông mang một nửa kg thuốc phiện, ông bị tử hình rồi. Cách đây bác sĩ cũng theo dõi ở trong nước, bác sĩ biết một tháng hai ba tháng gì đó, có bốn cô chiêu đại viên hàng không của hàng không Việt Nam mang về 11 kg thuốc phiện, nhưng mà rồi nó cũng chìm xuồng, hay bây giờ 4 kg thuốc phiện nó cũng đã hóa bùn rồi, phân châu hóa bùn rồi. Như vậy là pháp lý ở đâu, như vậy là công lý ở đâu, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Công lý hoàn toàn do con người, tại vì như nãy như nghệ sĩ vừa nói là Singapore nó xử như vậy, mà Singapore cũng làm chế độ độc tài, cũng độc tài chứ đâu phải là khác gì Việt Nam đâu. Nhưng tại sao tại nhiên như thế? Cho nên là cái chuyện này vẫn là con người cụ thể. Rõ ràng là ở Việt Nam gọi là độc tài đi, nhưng mà rõ ràng là có tiêu chuẩn kép đấy. Con trẻ con đấy, thằng trẻ dân nhân khắp một vị thì như thế, mà người quan chức thì như thế. Singapore cũng là độc tài, nhưng tại sao tại nhiên khác như vậy? Thì rõ ràng là người ta ngoài chuyện pháp luật, người ta rành mạch rõ ràng, nhưng khi người thì pháp luật người ta cũng rất là nghiêm túc, nó không có tiêu chuẩn kép như Việt Nam.
Ông sinh ra tại Việt Nam điều đó là chắc chắn rồi. Bác sĩ đã từng là cậu bé quàng khăn đỏ. Bác sĩ có 32 năm tuổi đảng, cấp bậc trung tá, có bằng cử nhân luật, có bằng tiến sĩ. Nếu nói về trình độ học vấn và nếu nói về trình độ cấp bậc của ông trong quân đội, ông có thể tiến xa hơn nữa, nhưng ông đã nhìn thấy một bước ngoặt khác và từ cái bước ngoặt đó tôi được làm quen với ông. Tại sao tôi hỏi câu này nó cũng dư, nhưng mà tôi vẫn hỏi ông vậy. Tại sao nó có sự khác biệt giữa ông có một con người có giáo dục, có trình độ như vậy, có 30 mấy năm tuổi đảng như vậy, để suy nghĩ lại làm khác những người đảng cộng sản khác, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Thì người ta thế giới không ai giống ai cả, anh không nhận không? Cái nhân ruột cũng khác nhau mà. Cho nên cái chuyện đấy là chuyện tất yếu. Mỗi người có một cái suy nghĩ và một cái bản lĩnh là một sự lựa chọn khác nhau và đều phải trả giá khác nhau. Đó là chuyện bình thường trong xã hội. Bàn tay có ngăn vất dài mà, cho nên là không ai giống ai cả. Cũng trong một môi trường, tại sao trong một gia đình có người thành đạt, có người không thành đạt, có người rẽ đường phải, người rẽ đường trái, thì tôi nghĩ trong xã hội cũng thế thôi. Đấy là chuyện bình thường.
Những cái điều nó xảy ra có làm ông ngạc nhiên là người đã từng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, là người dân sống, là một người trí thức, có những cái điều nó đã mới xảy ra và tòa án như một cái trò hề như vậy, có làm ông ngạc nhiên hay không thưa bác sĩ?
Thực ra cái này thì nhiều người đã dự đoán rồi, nhưng không có gì ngạc nhiên cả, tại vì ở Việt Nam đa số án là án bỏ túi rồi. Chưa tòa chưa xử thì người ta đã biết rồi, tại vì đã có họp đảng này, có chủ trương xét xử này, người ta đã họp hết rồi, người ta bàn, cho nên là ra nơi là thực tế nhiều khi là chỉ có diễn thôi, và cứ án bỏ túi hết, có thay đổi cho nữa thì không đáng kể lắm. Người ta đều cân nhắc là trường hợp này thì thế nào, nặng hay nhẹ, làm sao, tùy thuộc với tình hình chính trị, tùy thuộc vào ảnh hưởng của vụ án, là tùy theo cái nhân vật đang ra xử nó có ảnh hưởng thế nào đến chế độ quan hệ thế nào. Cho nên là chuyện này ở Việt Nam nó không có gì bình thường cả, bất thường cả, người ta đều dự báo được trước.
Thì bác sĩ, nếu mà tôi ở trong Việt Nam, nếu tôi trong Đảng Cộng sản thì nếu không biết là tôi có làm khác hay không, là vì tôi ăn gian bằng đó tỷ, có một cái cậu bé nào đó 30-40 tuổi thư ký thì quèn thôi, ăn gian 230 mấy lần, 50-40 mấy tỷ đô la, không phải tỷ đô la, tỷ tiền tiền đồng. Nếu không bị bắt thì cái số tiền đó nó sống cả đời nó được đấy, nhưng mà nếu nó bắt bây giờ nó nhả ra thì đi tù bao nhiêu năm rồi mai mốt được về, nó còn một số tiền vậy. Đó là cái căn bản của bình thường của con người tham lam như vậy. Thành ra nếu mà có tất cả những cái chuyện như bác sĩ vừa mới nói, có xử án bỏ túi, tức là bác sĩ không có luật sư tốt thì bác sĩ phải biết tránh án. Và nghe đâu là người ta nói là cái cậu trung tá Hoàng Văn Hưng gì đó, điều tra viên đó, người ta đã thí con tốt để giữ lại, cứu con tướng là Nguyễn Tuấn Anh gì đó, phải không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Vâng. Thì thực ra cái này mình phải nói rõ là cái thư ký của ông thứ trưởng Bộ Y tế đấy là ăn hối lộ 253 lần, khoảng hơn 42 tỷ đồng Việt Nam. Thì bây giờ thứ nhất là họ trả lại bằng số tiền đấy nhá, thì được làm án là thay vì tử hình thì xuống chung thân nhá. Thế nhưng vấn đề là gì? Là một cái thư ký mà tham nhũng như vậy mà ông sếp của nó, ông trực tiếp quản lý nó không hề biết, cái đấy rất khó giải thích, là cho qua mặt được. Cái thứ hai là cái mình không chứng minh được là ông kia có gọi là có gọi là tội phạm. Và cái hai nữa là gì? Đây lần này bắt thôi, nếu còn ngoài lần này ra thì có thể các vụ khác nó cũng có, nhưng mà không bị lộ, chưa bị lộ đó. Thế còn cái chuyện như anh nói trung tá Hoàng Văn Hưng ấy, thì nói thế này, nếu mà đúng theo cái tư duy về pháp luật là suy đoán vô tội thì không có bằng chứng trực tiếp để kết luận là ông có phạm tội như thế. À, nhưng mà với tình cảm thì có thể mình suy nghĩ như vậy, nhưng mà nếu mà luật thì là nguyên tắc hình sự là suy đoán vô tội, nhưng ở đây là tòa là suy đoán có tội, mà đã suy đoán có tội tức là cảm tính, đã cảm tính thì là có ra ăn bỏ túi rồi, mà thích thế nào người ta cho thế. Thì cái không thế. Thế nên là khác nhau cái đấy đó. Là cái nguyên tắc xét xử là không tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội, mà đã không như thế như vậy là pháp luật không khách quan, là tiêu chuẩn kép, là cảm tính và là ăn bỏ túi, đó là những cái hậu quả như vậy. Và đưa ra cái bản án thì nó không tâm phục khẩu phục, không đủ sức răn đe và không thuyết phục được những người dân và những người có liên quan đấy. Chính vì thế mà tình trạng tham nhũng nó vẫn chưa chấm dứt, mà nó vẫn gọi là như ông thanh tra chính phủ ông nói là tham nhũng rất ổn định, ông dùng cái từ rất ổn định, nghĩa là nó không giảm mà ông cũng làm nó tăng, nếu nó là ổn định, đấy là thực tế.
Tôi thưa với bác sĩ, sống trong Việt Nam, bác sĩ hay những người Việt Nam, hay như tôi nữa, ở bên ngoài này tôi cũng là người, vẫn là người Việt Nam vậy. Tôi chỉ có quốc tịch gia nhập vào Hoa Kỳ thôi. Không thể nào bác sĩ hay tôi có thể làm biển lặng được. Nhưng bác sĩ, tôi biết ông có cái tâm của ông đã lặng, và tôi cũng biết vậy. Nhiều khi tôi nói về chứ cái tâm tôi nó cũng lặng, cũng yên tĩnh lắm thưa bác sĩ. Bác sĩ nói về cảm tính pháp luật, nói cho nó đúng đi, là bên Hoa Kỳ tôi đồng ý có một cái hệ thống pháp luật tương đối là tốt vậy. Nhưng bây giờ nó cũng đang có cảm tính pháp luật vậy. Ông là một trong những người ngày xưa ông rất được quý mến ông tổng thống nhiệm kỳ 45 ông Donald Trump. Ông ta có làm gì sai ông không biết, nhưng mà nó tiếp tục nó đẻ ông ra, nó hoạn cho tới ngày hôm nay. Đảng Dân Chủ, tổng thống Biden, nó hoạn cho tới ngày hôm nay. Pháp luật cảm tính ngoài việc mà nổi như là chuyến bay giải cứu, còn có một cái việc khác nữa nó còn đang nổi, nhưng mà nó còn đang chìm, nó còn đang trôi ở đâu đó, là cái chuyện là Việt Á. Bác sĩ biết về chuyện Việt Á của ông cựu chủ tịch nhà nước Nguyễn Xuân Phúc và bà vợ là Thu Trang, Thu Nguyệt gì đó phải không thưa bác sĩ?
Thì tôi cũng nghe nói, nhưng vụ này thì chưa xét xử, khả năng sắp tới sẽ xét xử thì nếu có vậy chúng ta sẽ nhìn rõ hơn là ai phạm tội ai không, mà phạm tội mức độ nào. Thế còn tin đồn thì rất nhiều, mà đã bắt một số cán bộ cao cấp rồi, không bị bắt rồi, nếu không bị bắt. Thế nhưng mà cụ thể là xử thế nào và án thế nào thì cái chúng ta phải chờ xem. Chưa thật nói trước thì mình có thể làm thay việc của tòa được.
Pháp luật cảm tính không được, nhưng mà ở trong Việt Nam nó có cái chữ, có cái từ tôi thích nghe đấy, đó là trùm cuối. Thế nào là trùm cuối thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Trùm cuối thì chắc là một giải thích cái dân dã, là cái người mà đầu to, người to nhất, cái người mà tổ chức chỉ huy dàn xếp dựng kịch bản, tổ chức thực hiện, đó là trùm cuối. Hôm nay là mà ở Việt Nam thì trùm cuối là một cái danh từ là ẩn dụ thôi. Nhưng mà nói chính thức là mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều do Đảng lãnh đạo trực tiếp toàn diện triệt để, tức là không thể thoát được sự lãnh đạo của Đảng.
Có những trùm cuối tôi không biết, là bây giờ đi ngược lại nhiều quá mà tôi cũng không theo dõi nữa, mà hình như là có những trùm cuối mà nó gần ra trùm cuối thì nó cho chết rồi thì nó không hiện ra. Nhưng mà có những câu chuyện đang vui nữa, đó là những người đàn bà Việt Nam rất là oai hùng, rất là giỏi. Một người oai hùng giỏi đó là Nguyễn Thị Thanh Hằng, người cô em yêu mến của ông thiếu tướng, trung tướng gì đó, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn gì đó, bác sĩ vừa nói tôi quên, tôi không nhớ tên làm gì. Nhưng có một cái người tôi nhớ tên, đó là Nguyễn Thị Thanh Nhàn, mà nghe đâu là có dính líu đến ông Thủ, và người ta nói ông Thủ là có thể là trùm cuối. Những cái chuyện đó mình cũng đoán cho nó vui thôi. Những cái chuyện đó nó có thể xảy ra, tìm tới trùm cuối của cái vụ án cô Nguyễn Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chứ. Cái điều có thể khả thi không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Ok, cái đấy là câu hỏi rất khó. Nó tương tự như hỏi là ai giết Tổng thống Kennedy, đúng không? Thế bây giờ biết ai giết đâu. Tại vì lần ra cái ông trùm, nhân vật nào gần như thằng ấy chết luôn. Nghe nói 18 người bị có liên quan thì chết rồi, thế thì không có ai là tìm ra được là trùm cuối hết. Chính chuyện này là nó có yếu tố chính trị trong đấy nữa, thế cho nên là nó cũng khó trả lời. Mình là không có thông tin đầy đủ, mà chắc chắn là những việc là có liên quan đến yếu tố chính trị, cho nên là ngay cả khi có đủ chứng cứ rồi thì cái có xét xử không xét xử này là câu chuyện khác. Cái đấy mình không thể gọi là đoán trước được.
Tại sao trong nước nơi bác sĩ ở, người ta có dùng cái chữ đó là của không quân tôi, chứ đâu phải là của chính trị đâu. Máy bay tôi hạ cánh an toàn, máy bay tôi đưa hành khách xuống an toàn. Tại sao người ta lại dùng cái chữ hạ cánh an toàn, rồi có lúc đã hạ cánh an toàn rồi lại không an toàn, làm sao thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Thì cái hạ cánh an toàn nó nghĩa là anh có tội nhưng mà chưa bị lộ. Còn sau này người ta phát hiện ra thì người ta hồi cứu lại, người ta vẫn có thể trừng trị cái tội trong quá khứ của người ta. Thì người thành không an toàn.
Tôi muốn nhắc đến là vì vụ án vụ án Việt Á, hình như là cái điều mà tôi đang phát biểu với ông là đúng đấy, vụ án Việt Á trong đó có dính líu đến có thể nghe thôi, mình chỉ biết theo nguồn tin cho tàu chạy ven mương là có dính líu đến ông cựu chủ tịch nhà nước Nguyễn Xuân Phúc và bà vợ. Và có những người rất là oai hùng trong cái thời gian đó, và mấy những người đàn em của mấy cái người oai hùng này đều đi tù cả rồi. Tức là tôi muốn nhắc đến ông Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và ông Phạm Bình Minh. Nghe hai ông này đã hạ cánh an toàn, và ông Nguyễn Xuân Phúc đã hạ cánh an toàn về quét nhà, quét sân cho vợ, về đi đón con cháu cho vợ. Cái an toàn của những người cầm quyền ở job bù ở Việt Nam như vậy, nó có an toàn hay không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Thực chất là thế này, thực chất là thứ nhất là tòa chưa xét xử, cho nên mình chưa biết là anh nào có tội và có mức độ nào. Cái thứ hai là chính Nguyễn Xuân Phúc đã thanh minh trong cái buổi lễ bàn giao cái chức vụ chủ tịch nước, là gia đình ông vợ con không liên quan đến vụ này. Chính ông thanh minh là sau khi báo chí đăng rồi thì gỡ ngay. Đấy là cái mà mình tự hiểu được, mình đặt tại sao ông thanh minh, ông thanh minh đúng thì để nguyên. Hay về đâu cửa thì có vấn đề gì mà ông chủ tịch nước nói lên mà còn bị dỡ. Thế như vậy là cái chuyện đấy, hành động đó là câu trả lời. Còn chúng ta hiểu đến đâu thì cứ chờ tòa xét xử. Mình không có chứng cứ là không có thẩm quyền để kết tội sau đấy. Nhưng về trách nhiệm chính trị thì không có liên quan. Vì ông là lúc ấy là thủ tướng mà để xảy ra như vậy cho nội các của ông thì có trách nhiệm chính trị là cái điều đó khẳng định, và ông đã nhận rồi và ông đã từ chức. Thế còn tội hình sự thì mình chưa chứng minh được, mình chưa biết. Còn trách nhiệm chính trị là có. Anh em đứng đầu anh này xảy ra những vụ lùm xùm trong nội các của anh. Nhưng đấy là ông ấy chịu rút lui từ chức thì tôi cho rằng đấy cũng là một cái tốt, là có văn hóa từ chức. Xưa nay cán bộ Việt Nam là có lên chỉ có lên không có xuống, nó không bao giờ xuống cả. Lần này có chủ tịch nước từ chức là ông Phạm Bình Minh phó thủ tướng từ chức, Vũ Đức Đam từ chức, thì đây cũng là cái nét văn hóa chính trị mới trong Việt Nam ấy, xưa nay chưa có công khai từ chức, thì tôi đây cũng là cái hay. Đấy là về chính trị. Cái còn về mặt hình sự thì cái đấy tòa sẽ trả lời câu hỏi đấy.
Bác sĩ biết người nước Việt Nam ta có ba miền Bắc, Trung và Nam. Tôi với ông là người Bắc Kỳ, tôi vẫn nói tiếng Bắc Kỳ với ông. Có những người ở Trung Kỳ, có những người ở Nam Kỳ. Nghe đâu hệ thống cầm quyền cũng được phân chia đều như vậy, nhưng nghe phần đám ở Trung Kỳ nó có vẻ mạnh vế hơn. Nhìn thấy những cái điều cái này tôi cũng nói ông đoán cho nó vui thôi. Ông là đảng viên, ông ra rồi thì chắc không biết đâu, nó không cho ông coi đâu. Nhưng mà nghe đâu là ông đầu bạc cũng ở vào cái tuổi ngửi thấy mùi đất gần lắm rồi. Tay nào hay nhân vật nào, nói dùng cho nó lịch sự hơn một chút, nhân vật nào khả dĩ có thể là người sẽ thế ông đầu bạc Nguyễn Phú Trọng, thưa bác sĩ Đinh Đức Long, theo nhận xét của ông?
Theo tôi nghĩ là nói về ông ấy nhiều tuổi thì vẫn thua ông Biden. Ông Biden còn nhiều tuổi hơn, vẫn làm tổng thống Mỹ nữa mà. Cho nên so với tuổi tác thì nó vô cùng. Ông Trọng vẫn là tuổi, vẫn là kém tuổi Biden. Cho nên ông Biden làm được thì ông Trọng làm được. Còn khi nào ông ấy thay bằng ai ấy thì nội bộ đảng họ sẽ lựa chọn. Vì công tác cán bộ là việc của đảng, chứ phải việc của dân. Nhưng mà đảng sẽ lựa chọn là thì chắc chắn trong đấy có nhiều cử nhân khác nhau và cũng có cạnh tranh. Thế thôi, cũng như nội bộ Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ thì cạnh tranh nhau cái chức ứng cử viên tổng thống của cái đảng đấy thì đối đấu với nhau. Như nói ông Mao là trong đảng có phái, ngoài đảng có đảng, thì đây một đảng thôi, nhưng trong đảng chắc chắn sẽ có nhiều phe phái khác nhau và sẽ cạnh tranh với nhau. Nếu nói về tuổi như tôi vừa nói thì ông Trọng còn kém tuổi Biden nhá mà, thế nên ông vẫn còn làm, còn trẻ hơn, còn làm tốt. Biden làm được thì Trọng làm được.
Câu hỏi của tôi ý muốn hỏi là trong Đảng Cộng sản, những người ảnh hưởng đảng mạnh ý, tức là người miền Bắc hay người miền Trung, đám Hà Tĩnh, đám nào đó nơi ông chủ tịch sinh ra, hay đám trong miền Nam nơi ông thủ tướng 3X, cái ảnh hưởng vùng nào nó mạnh hơn vùng nào, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Nó về mặt chính trị thì miền Bắc nó mạnh hơn. Người miền Bắc thì chính trị thì thường là nó hàn lâm hơn, được đào tạo bài bản, và người ta yên tâm hơn. Về miền Bắc đây là nói cả Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Trung đấy, và Bắc Trung Bộ đấy, nói chung là như thế. Còn người Việt Nam thì chủ yếu người ta tính tình là phóng khoáng, dễ dàng hơn, và về chính trị thì tôi thấy ít có những nhân vật mà mà nổi bật cho miền Bắc hơn. Phần lớn các nhà chính trị phần lớn đều xuất thư từ miền Bắc.
Có một thời họ giải quyết với nhau bằng cách là cho ông đó có bệnh lạ, ông cựu chủ tịch Trần Đại Quang có bệnh lạ. Ông một người cùng quê Nam Định với tôi, cùng họ với bác sĩ Đinh Thế Huynh cũng có bệnh lạ. Phạm Quý Ngọ cũng có bệnh lạ, Nguyễn Bá Thanh cũng có bệnh lạ. Nhưng mà sau những người bệnh lạ đó, cái bệnh lạ nó ít đi, phải không thưa? Nó ít đi phải không thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Thứ nhất là tôi xin cải chính là cái nói bệnh lạ là nói không đúng. Theo thông tin chính thức của ban bảo vệ sức khỏe trung ương ấy, thì ông Trần Đại Quang là bị một bệnh hiếm chứ không phải bệnh lạ. Hiếm hay lạ khác nhau. Bệnh hiếm thì người ta biết, chứ không phải không biết. Lạ là người ta không biết. Cho nên là thông báo chính thức nhà nước ấy, là bệnh có tên có tuổi chứ không phải là lạ.
Bệnh hiếm.
Chỉ có tàu lạ ngoài biển thì có. Báo chính thức tàu lạ thì có. Tàu nhưng lạ. Mà nó có bệnh lạ và chỉ có bệnh. Có tên tuổi đại hoàng.
Yeah.
Okay. Ông Trần Đại Quang là bệnh hiếm. Có tên tuổi thôi, người ta không nói tên bệnh nhanh bệnh hiếm, nghĩa là ta biết mình ít gặp. Còn các vị khác đều có tên bệnh hết và chết đều có bệnh hết chứ không phải là bệnh lạ.
Có tàu lạ chứ không có bệnh lạ.
Đúng, tàu lạ thì có đang nhiều nhưng bệnh lạ thì không có.
Ông đã vào ở trong miền Nam nơi tôi ở từ năm 1954 cho đến năm 1975. Ông đã vào trong miền Nam ở với những người miền Nam sinh sống ăn uống và làm bác sĩ tại đây. Ông nhận xét thế nào về con người ở trong miền Nam và con người miền Bắc? Thưa tôi chắc chắn là chúng ta đều là người Việt Nam cả, nhưng mà từng vùng, từng nền văn hóa, từng tiếng nói khác biệt, giọng khác nhau. Ông có cái cảm nhận nào khi ông ở trong Sài Gòn? Tôi không biết ông đã vượt qua được bao nhiêu năm, nhưng tôi quen ông cũng đã được mười mấy năm rồi. Dạ. Có cái gì khác biệt?
Tất nhiên là nó có khác nhau, vùng miền cũng có khác nhau. Nó xuất phát từ cái yếu tố địa lý, khí hậu khác nhau. Ví dụ miền Bắc thì thời tiết khắc nghiệt, lúc nắng, lúc mưa, lúc bão lụt. Ăn bữa nay thì chưa chắc có ngày mai. Bên miền Bắc người ta căn cơ, ăn về hà tiện, và là tích cơ, phòng cốc thì phòng cơ. Nghĩa là làm ăn được, nhưng phải biết chi tiêu có hạn, dành lại nhớ ngày mai bão lụt, nhớ ngày mai mất mùa, đói kém thì mình có cái ăn. Còn miền Nam thì khí hậu ôn hòa, làm chắc chắn có ăn, không có rét. Chả phải mang nhiều quần áo, chỉ cần một mảnh áo đủ sống cả đời rồi. Thế nên người Việt Nam ta phong khoáng hơn, người ta không phải lo lắng nhiều. Và cái đấy là mặt cái hay của ta có bây giờ là người ta không có ý tưởng phần lớn là vì không biết cách phòng những rủi ro đến, khi những rủi ro đến thì anh trở thành kịp. Lấy ví dụ như cơn bão đổ vào đảo Phú Quốc, rồi bão Cà Mau, cách đây đổ mấy chục năm đấy, chết rất nhiều. Thế cái bão đến miền Bắc là chuyện bình thường. Ở miền Nam ấy bão không nặng, nhưng mà khi chả bao giờ nó có, và khi nó có cái thì sự đánh giá chưa rất nhiều, là vì người ta chủ quan, người ta không phòng ngừa, người ta không tin là ngày xưa đây xưa nay gì có bão đâu. Thì khi bão là chết rất nhiều người, phần lớn là những thanh niên trai trẻ đánh cá biển. Đó là cái gì có hai mặt của vấn đề hết. Khi mà anh được gọi là rèn luyện nhiều, được thử thách nhiều thì tất nhiên anh vất vả hơn và đời anh cũng trưởng thành hơn. Còn anh mà lớn lên trong môi trường mà mọi cái gì cũng sẵn sàng có, anh không phải va chạm, không phải đấu tranh, thì khi anh gặp những trở ngại thì anh dễ bị thất bại hoặc dễ bị nhục chí. Đấy là cái chuyện cũng rất là quy luật. Thế mình biết là mỗi nơi có hay cái dở, cái ưu khuyết để mình hợp tác người ta, để mình biết cái cách để hợp tác. Thế còn cũng như dân đồng thế còn có nước ngoài vậy, có vùng này người tính tốt, người kia tính khác, người chuyện là bình thường.
Câu trả lời của ông như vậy, tôi lan mang sang là những người làm chính trị ở miền Nam, những người cầm quyền ở miền Nam, có thể họ cũng vui vẻ bình thường hơn những người làm chính trị ở miền Bắc. Tôi không muốn dùng cái chữ ác độc hơn hay là ít ác độc. Cái sự suy nghĩ của tôi ra như vậy có đúng không?
Thực ra chính trị là của bạn này ạ. Nó làm chính trị để chủ mục đích chứ không đạo đức. Cả thế giới này đều thế. Chính trị chủ mục đích không đạo đức. Thế thôi, chứ còn con người cụ thể thì nó vô cùng. Nhưng nói chung những người Bắc là người ta như tôi nói, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, người ta phải lo toan từ khi lọt lòng tới lúc chết đối phó. Hai là miền Bắc ấy là đất hàng nghìn năm ở cạnh Trung Quốc, ở cạnh một cái thảo to, nó mưu mô như vậy. Nếu mà mình mà có có chuẩn bị mọi phương án hoặc là không có khôn ngoan thì mình bị nó tiêu diệt đâu rồi. Cho nên là cạnh cái thằng mà nó mưu mô, nó tâm hiểm thì mình cũng phải thích nghi để mình tồn tại. Đó, thì doanh nghiệp chúng ta có cái lịch sử thực ra là đất nước Việt cổ ở đấy thì mới tồn tại được. Và qua cái đấy thì cũng đấu tranh như vậy là dân tộc mình cũng trưởng thành, học lên. Từ miền Nam thì thứ nhất người dân thưa hơn, hay miền Nam cũng là mới về với nước Việt Nam được 300 năm nay hơn thôi. Mà thực tế là và rõ ràng là cái cạnh là sức sự nói như gì là khó về mặt chính trị. Rõ ràng người ta không thể trải nghiệm, không thể như dân miền Bắc là có hàng nghìn năm, cả nghìn năm Bắc thuộc. Miền Nam mới về 300 năm. Nên cái lịch sử đó có yếu tố rất quan trọng. Mặc dù miền Nam thì đa số là miền Bắc vào. Miền Bắc vào. Bởi vì trong này rất rộng, người thưa dễ sống hơn. Khí độ thoại như tôi nói. Nhưng rõ ràng là cái tính gọi là như chính trị thì không thể bằng người Bắc được,
như
môn thì bằng người Bắc được.
Tôi đi ngược lại. Dạ, bác sĩ nói đi, tôi xin lỗi.
Không, tôi nói là đẹp, nó nói đa số, chứ mà mình quy chụp là hàng ngày anh, người ta.
Không, tôi hiểu, tôi hiểu, bác sĩ, tôi hiểu.
Đó là mình nói nhìn chung đa số thôi.
Tôi đang nói về con người trước, tôi không nói về chủ nghĩa đâu, thưa ông. Còn nếu mà chủ nghĩa thì chúng ta sẽ có một cái đề tài lần khác, thưa ông. Nhưng mà tôi đi ngược lại một mấy cái chữ ông vừa mới nói là pháp luật cảm tính. Có một cái phiên tòa nó đang nổi bật cả trong Việt Nam và cả thế giới, người ta đang theo dõi nữa. Tôi muốn nhắc đến, tôi không biết là bác sĩ có biết đến vụ án ông Nguyễn Văn Trưởng hay không. Bác sĩ có biết về cái vụ án này không, thưa bác sĩ Đinh Đức Long?
Thì tôi cũng không theo dõi kỹ, nhưng có nghe cái anh Trưởng là bị nghe dư luận thôi, là bị tòa kết án tử hình và ra đến 17 năm nay chưa xét xử, đã chưa thi hành án. Thì nghe người ta nói là ông bố và anh kêu Thiệu An rất nhiều lần, và có lần là sân nhà thờ Kỳ Đồng Thiệu An có gặp tôi đấy. Thì người ta như gia đình người ta trình bày là không có bằng chứng trực tiếp để kết án là anh này phạm tội giết người, giết anh chú tá công an ấy. Thế nhưng tòa thì vẫn kết án. Thì cái đấy thì mình không trong cuộc, mình không có đủ thông tin. Thế nhưng riêng cái chuyện mà kêu như vậy thì chưa thấy về phía nhà nước, từ hôm nay chưa thấy có cái hành động nào về mặt pháp lý. Mình xem lại giám đốc thẩm hoặc tái thẩm xét xử lại thì tôi chưa thấy, cái đấy tôi không theo dõi kỹ. Nhưng đến giờ gia đình ta kêu an sau khi nhận được cái thông báo của tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng là nói là muốn nhận xác hay là nhận hũ cho, gia đình ta kêu an. Người ta bây giờ đang ầm Hà Nội nghe nói vừa rồi có biểu tình của gia đình với một số để quan tâm. Thế thì thực tế thế nào thì chúng ta chờ xem cái độ phản ứng của nhà nước Việt Nam trước một mạng sống của một con người. Và như tôi nói là ở Việt Nam nhiều khi là xử không theo tư duy là suy đoán vô tội, mà không chọn chứng, mà quan trọng là cung, mà lấy cung thì có thể thay đổi, không bị tra tấn hoặc bị áp đặt hoặc bị mua chuộc, bị dỗ. Nên trọng chứng trọng cung, trọng cung trọng chứng. Nhưng mà thực tế pháp luật thì là phải trọng chứng trọng cung là một, hai tư duy là suy đoán vô tội, hai cái đấy là rất quan trọng trong cái nguyên tắc xử lý hình sự. Cả thế giới này phải tuân theo, nhưng mà riêng Việt Nam nhiều khi nó cũng khác với thế giới.
Việt Nam khác với thế giới. Tôi hỏi ông nữa là ông Nguyễn Văn Trưởng là một người bình thường thôi, một người bình thường. Có nghĩa là người bình thường phạm tội thì có không có ai ta để ý nhiều lắm đâu. Nếu mà có một người nổi tiếng phạm tội hay là có tội không tôi không biết, nhưng mà không phải là chết vì bệnh lạ, có bệnh hiếm như là Trần Đại Quang thì tất cả mọi người biết đều mà không ai nhắc đến. Nhưng tại sao anh Nguyễn Văn Trưởng này được cả quốc tế người ta nhắc, người ta để ý đến là thế nào, thưa bác sĩ?
Tại vì gia đình đã có kêu an. Gia đình kêu an là một, hai là có nhiều người cũng cảm thấy là có dấu hiệu oan sai thì ta mới kêu. Con có khóc là mẹ cho bú chứ. Gia đình ta kêu thì quốc tế mới can thiệp, mới quan tâm. Còn gia đình của Trần Đại Quang chứ qua gia đình kêu an đâu, có ai chắc mắc đâu, thì có thể ai người ta quan tâm, đúng không? Gia đình những vị kia có chết thì gia đình có thắc mắc đâu, đều không thắc mắc hết. Trong khi gia đình ông gia đình những trưởng này thì đi khắp từ Bắc đến Nam thì gõ hết cửa hết các cơ quan kêu an, thì anh kêu thì người ta mới biết, cứ kêu thôi ta biết. Và như người ta biết thì ta thấy khi hỏi kỹ ra đấy có dấu hiệu oan hoa thì không khẳng định là có oan không oan, cái đó mình biết được của tòa, thì có dấu hiệu và cái không thuyết phục thì người ta mới bắt. Nên là mình chỉ cần là chính quyền là làm rõ. Thế thì cái đấy là việc của nhà nước, chính quyền chứ không phải. Mình chỉ nhận định như thế thôi.
Tôi vẫn rất là thích cái chữ bác sĩ dùng, tức là pháp luật cảm tính. Không có ai kêu oan là theo tôi biết, mà chắc chắn 100% tôi biết cái điều đó, có người công an cho tôi biết. Nhà Đình Phạm Quý Ngọ, đừng nói gì cả, đừng than phiền gì cả, bệnh hiếm cứ đi chôn cất đi, mọi sự tiền bạc tất cả mọi sự con cái có thể sẽ được dùng trong đảng. Gia đình Trần Đại Quang, hình như là em của Trần Đại Quang, ông bác sĩ nói cho tôi biết là có bệnh hiếm chứ không có bệnh lạ. có tàu lạ, Trần Đại Quang cũng vậy, có bệnh hiếm, cứ im lặng đi, đừng nói gì cả. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tôi dành cho bác sĩ có cơ hội để gửi lời chào đến tất cả những người bạn bác sĩ thân mến ở bên Hoa Kỳ này, và những người Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này cũng đang nóng như bác sĩ. Bác sĩ gửi lời chào trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa bác sĩ Đinh Đức Long.
Vâng ạ, nhờ qua chương trình Cánh Đồng Mây và qua nghệ sĩ Phan Đình Minh, tôi gửi lời chào bà con Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại đã theo dõi chương trình nhiều năm qua, luôn cổ vũ cho chương trình Cánh Đồng Mây ngày càng mang tiếng nói của người dân Việt đến khắp nơi trên thế giới. Xin chúc mọi người sức khỏe và hẹn gặp nhau dịp khác.
Thưa bác sĩ, phần chót chúng ta có đề cập đến cái vụ mà cả thế giới đang theo dõi, đó là vụ án của ông Nguyễn Văn Trưởng, ông Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Ông ấy nói là theo quy định của pháp luật hiện hành thì vụ này có thể sai, cũng hết đường kháng nghị bởi quyết định của pháp luật về tố tụng hình sự, thì quyết định của hội đồng thẩm vấn là quyết định cuối cùng. Điều này làm cho tôi nghĩ là ngày xưa Lê Đức Thọ và Lê Đức Anh, ông tướng chuột mắt đã nói là đảng là tao nổi đảng, tao có toàn quyền. Nhưng chúng ta đề cập đến những cái điều này vì bất cứ người dân Việt Nam nào cũng có thể bị bắt, bị đánh. Bác sĩ đã từng bị bắt, tôi không biết ông bị bắt chưa, hình như có, ông cũng đã bị đánh vậy. Nhưng mà
bắt được công an rồi, bị đánh rồi.
Bác sĩ bị đánh mà nhưng mà
bị đánh ngay ngoài đường, bắt được công an rồi.
Bị đánh ngay ngoài đường, bác sĩ 32 năm, trung tá, bác sĩ bị đánh đưa vào đàn công an. Nếu chúng ta không nói thì chúng ta sẽ bị đánh, những người dân sẽ bị đánh tới thân tàn ma dại và trở thành kẻ có tội và có thể bị kết án tử hình. Ông chưa đến nỗi như vậy đâu. Nhưng cái trường hợp và nhiều trường hợp chúng ta nhìn thấy, nếu có luật nhân quả thì những kẻ thú ác sẽ phải đền tội. Những kẻ này họ mang hình con người nhưng mang một tâm hồn của ác quỷ. Chúng làm tất cả những điều ác để hưởng lợi lộc của đồng loại. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn bác sĩ Đinh Đức Long. Khuya tại Hà Nội và nóng. Ông nên bắt một cái máy lạnh. Tôi nghe ông nói ông nóng ra, thấy có vẻ khổ sở quá. Cố gắng bảo trọng sức khỏe và mặc dù thời nóng, chúng ta sẽ có dịp khác để nói chuyện về bệnh hiếm và tàu lạ. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Quốc Duy, Đài Sài Gòn, Dallas, 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Văn Thơ Lạc Việt, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình đến toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt bác sĩ trung tá Đinh Đức Long. Xin chào tạm biệt quý vị.
Dạ vâng, quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và bác sĩ Đinh Đức Long. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng với gia quyến một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng với quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi.